Trang 10, ngày 10 tháng 7 năm 2009.
http://www.hoasenkinh.com/http://index.php.hoa.topic/187.225.
TLT. Cho TLT hỏi bé cái này. TLT tập mà không thấy đề mục. TLT hay bị ảnh hưởng cái nghe. Nghe tiếng xe, tiếng nói ở bên ngoài. Thế khi mình tập trung thì mình phải không nghe thấy gì hết thì mới đạt hả bé? Bé có thể kể kinh nghiệm tu tập của bé trong thời gian đầu được không? TLT biết là mỗi người mỗi khác, nhưng TLT muốn biết cái nào dính đến mình á thì lấy kinh nghiệm cái đó. Bé Hạt Tiêu, đúng là khi mới bắt đầu tập thì ồn ào rất là khó tập trung lắm, nên cần có sự yên tĩnh của ngoại cảnh hỗ trợ cho mình nữa. Vậy TLT hãy chọn buổi tối cho bớt tiếng ồn ào để dễ tập trung hơn. Nhưng đầu tiên thì cần phải là yên tĩnh cái suy nghĩ của mình trước đã. Để cho đêm lại dễ tập trung thì ban ngày TLT nên niệm thầm A Di Đà Phật trong những lúc lạnh rỗi, để mình khỏi suy nghĩ miên man nhiều chuyện khác. Làm vậy để từ từ lần lần gạt bớt những suy nghĩ lộn xộn. Rồi khi tối đến bắt đầu vào tập thì lại để ý vào hơi thở trước nữa. Rồi từ từ nghĩ đến đề mục của mình. Khi thấy suy nghĩ bất chợt nhảy qua chuyện khác thì lại quay về hơi thở. Khi suy nghĩ lắng lại thì lại đưa suy nghĩ đến đề mục. Lúc đầu chưa quen thì khó lắm, phải từ từ, đừng nôn nóng. Đầu tiên, hãy khoan nghĩ đến đề mục mà hãy tập điều chỉnh hơi thở. Bé Hạt Tiêu thấy mẹ làm vậy đó, thở ra thì nói xẹp, hít vô thì nói phồng, thấy giống khùng quá hen. Nhưng mẹ bảo làm vậy thì mới khỏi nghĩ lung tung. Lúc đó bé Hạt Tiêu cũng bắt chước mẹ làm được một chút thì ngủ mất tiêu, hi hi hi. Khi đó còn nhỏ xíu à. Thấy mẹ làm gì thì bắt chước như khỉ con vậy đó mà, phòng xẹp vài cái là thanh liền à, hi hi. TLT hết tìm mua những hình ảnh về tranh, để treo, hay để dễ nhìn, để dễ tưởng tượng cho dễ hơn. Quan trọng là TLT làm sao cho mình thấy thích cái chuyện này, thì TLT mới đủ sức mà làm tới làm lui với nó được. Làm sao mà lúc nào TLT cảm thấy rằng TLT không thể sống mà thiếu cái chuyện đó được? TLT lúc nào cũng cần đến điều đó. Thiếu nó, đời sống của TLT sẽ không yên được và luôn cảm thấy bất an. Nó lúc nào cũng thôi thúc TLT nghĩ đến hết. Thiếu nó là TLT cảm thấy bứt rứt sợ hãi. TLT không muốn mất nó, và nhất là TLT không bao giờ muốn xa rời nó cả. Khi mà TLT dồn hết suy nghĩ cho một chuyện như vậy, thì mọi thứ xung quanh TLT sẽ không còn làm TLT bận tâm nhiều nữa. Mà khi không còn bận tâm đến cái gì hết, thì TLT sẽ không thấy có cái gì làm cho TLT để ý hay phiền hà nữa. Bởi mọi thứ đều không có gì là quan trọng hơn nó nữa. À mà quên, người lớn thì nhiều thứ để lo lắm mà. Chỉ có bé Hạt Tiêu là ăn với ngủ thôi. À, đi học nữa chứ, mà đó là chuyện nhỏ xíu mà. Bé quên là người lớn còn nhiều chuyện phải lo hơn, nên cũng hơi khó hơn con nít như bé Hạt Tiêu. Mẹ hay nói vậy đó, tội cho người lớn quá hen. Hi hi. Giống như bé Hạt Tiêu lúc đầu bởi những giấc mơ dễ sợ làm cho sợ lắm, và sau thấy rằng nhờ ông Phật nên bé Hạt Tiêu thoát khỏi những giấc mơ đó, nên lúc nào bé Hạt Tiêu cũng nhớ đến ông Phật và nghĩ đến ông Phật để khỏi phải gặp những giấc mơ đáng sợ đó nữa. Ông Phật như là một người hộ vệ cho bé Hạt Tiêu không gặp những điều sợ hãi nữa, nên cứ nghĩ về ông hoài hoài như vậy. Bé Hạt Tiêu nghĩ là nếu không giữ ông Phật bên mình thì mình sẽ phải gặp những điều thật dễ sợ mà không ai bảo vệ được mình hết. Chỉ có ông Phật mới làm được chuyện đó thôi, nên bằng mọi cách phải giữ ổng bên mình, Ở đi với ổng, núp bên cạnh ổng, đứng sau lưng ổng, làm cách nào cũng được, miễn đừng rời ổng là thấy mình được an toàn 100%. Bé hạt tiêu đã nghĩ như vậy đó, một chập bỗng thành thói quen luôn. Và khi chỉ nghĩ về một điều như vậy, thì nghĩ đến đề mục cũng dễ dàng hơn.